Sinh viên Nguyễn Anh Dũng, một người con quê Hà Tĩnh, vừa sáng tác bài hát Ngày Về để tưởng nhớ 39 nạn nhân trong thùng xe tải ở Anh. Anh Dũng cho VOA biết, bài hát đầu tay của anh được sáng tác chỉ trong một đêm, ngay sau đó được ca sĩ Quang Dũng nhận lời trình diễn và được phát hành trên mạng vào ngày 7 tháng 11. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn của VOA với sinh viên Nguyễn Anh Dũng, tác giả bài hát Ngày Về, hiện đang học tập ở thành phố Hồ Chí Minh. VOA xin chào anh Dũng, anh có thể cho biết điều gì đã thôi thúc anh sáng tác bài Ngày Về?
Thì người ta bảo đó là người Việt Nam Hà Tĩnh với Nghệ An thì bản thân của em ấy, thì lúc đó mình mới đặt một câu hỏi là liệu rằng ở trong đó có người thân của mình hay không, mình sẽ đọc hết tất cả các bài báo coi nó có thật không. Thì mình càng đọc mình bị lôi cuốn, và bỗng vô hình chung thì em tự đặt bản thân của mình là một trong những cái người trong cái chuyến xe đó, và em đến bây giờ em tự đặt cho mình là em là người thứ 40 ở trong chuyến xe đó. Và em tự cảm nhận được cái nỗi đau, cái sự mà cái người ta trong cái những cái phút giây sinh tử đó, thì bản thân em viết lên cái ca khúc này.
Đặt tựa đề Ngày Về thì anh muốn chuyển tải thông điệp gì?
Khúc này, và khi em lựa chọn cái tên Ngày Về là em muốn, cái ý của em là cái Ngày Về ở đây ấy, khi mà những cái người mà ở xa xứ hoặc đi làm ăn xa, tức là ai cũng có một ngày để trở về quê hương của mình cả. Có những người thì họ trở về bằng cái sự vinh quang, hoặc là bằng cái sự tung hô, hoặc là bằng trong cái sự ấm êm của gia đình. Nhưng bên cạnh đó cũng có những con người mà họ trở về quê hương của mình trong cái sự tiếc thương, cũng như kiểu là như về trong cái sự tang tóc. Thì em lấy đó là cảm xúc để em viết lên cái bài này, như là một cái điều mà em muốn nhắn nhủ với những cái người đang sinh sống và đang làm việc, hãy nhìn lại và hãy cũng đồng cảm với những cái nạn nhân ở trong cái chuyến xe đó, và hãy đặt mình vào là người thứ 40 trong chuyến xe đó để cùng cầu nguyện và cũng đồng cảm chia sẻ với những nạn nhân đó.
Hình ảnh và chi tiết nào trong bài hát làm anh tâm đắc nhất, anh có thể chia sẻ?
Dạ, thì em có lẽ có một cái câu mà mọi người sẽ nhớ, và cái câu này là khơi nguồn cho cái vụ việc này. Đó là cái câu mà cái nạn nhân nhắn tin về cho gia đình, bảo là mẹ ơi, con khó thở, con xin lỗi mẹ vì con không hoàn thành được cái chuyến đi này, con không hoàn thành được cái ưu quyền nước ngoài này. Thì lúc đó em mới khai thác vào cái câu đó luôn, là em bảo là trong cái ca khúc này bắt buộc phải có cái câu này, mẹ ơi con khó thở. Thì từ cái câu đó, cái câu đầu tiên của em là bỗng một ngày mẹ ơi con khó thở, nơi xứ lạ cho hỏi em tôi đang ở đâu. Thì đó là cái câu đầu tiên mà của em. Còn mà cái câu mà em tâm đắc nhất thì vẫn là cái câu là nơi xứ lạ, xin gửi lại tuổi đôi mươi, ngày em về ấm trọn tình người, ngày ra đi em mang cả ước mơ, ngày em về mang lấy cả nhớ thương.
Mẹ ơi con xin lỗi mẹ ơi, giấc mộng này xin gửi lại nơi đây, gửi lại đây cả tuổi đôi mươi, về đất mẹ ấm trọn tình người. Ngày ra đi em mang cả ước mơ, ngày em về mang lấy cả nhớ.
Đó là những cái câu mà em nhớ là nó sẽ phá hỏa được cái tâm tình của rất là nhiều người. Nhưng mà em nghĩ là một cái câu của trong bài hát của em thì câu nào nó cũng hay, bởi vì em rất là trau chuốt vào cái ca từ lần này, em tự tin với cái ca khúc này. Và
được biết bài Ngày Về được sáng tác trong vòng chỉ một đêm và đã được ca sĩ Quang Dũng nhận lời trình bày ngay, anh có thể cho biết thêm chi tiết?
Đến nay thì ca khúc này mới đúng tròn một tuần tuổi, nó chỉ đúng một tuần. Thì mọi công việc là gấp rút gấp rút, em phải bỏ công việc của em, bỏ công việc học sang một bên. Em bảo là ok thôi, bây giờ mình sẽ làm cái này cho nó xong, tức là mình sẽ dốc hết sức mình vào cái này. Thì vào đúng 11 giờ đêm ở giờ Việt Nam thì em bắt tay viết với một người bạn nữa. Thì hai người là bạn đó ở Hà Nội, em còn ở thành phố Hồ Chí Minh, thì hai người có nhắn tin qua lại và làm cái ca khúc này. Thì cứ từ từ những cái câu từ nó để được viết ra, rồi được dục bỏ, rồi được viết ra, được dục bỏ, thì đến 5 giờ sáng thì cái bản giai điệu melody ấy, thì mới được bắt đầu. Thì khi cái bản melody nó bắt đầu được, cái ca khúc nó bắt đầu, em trong đến 5 giờ đó em không ngủ, em mới gửi cho tất cả các người bạn của em ở nước ngoài đang sinh sống, ở học tập ở Nhật, ở Úc, với lại ở ở hải ngoại thì ai cũng nói bảo là ô sao mày viết từng cái lời này nó cảm xúc với lại cái nó hay quá. Thì em mới nói là cái ca khúc này bắt buộc phải được thể hiện bởi một ca sĩ và cái dòng hát của họ phải truyền tải được. Thì em mới mạnh dạn là gửi bạn melody với lời cho ca sĩ Quang Dũng. Thì rất may là ca sĩ Quang Dũng khi đọc lời xong thì ca sĩ Quang Dũng đã đồng ý luôn mà không cần hỏi về một vấn đề gì cả.
Bạn có nói về cái mục đích đây không phải là vì lợi nhuận cũng như là không có bản quyền, thì bạn có thể chia sẻ thêm thông tin về vấn đề này cũng như là bạn kỳ vọng sự đón nhận của khán thính giả sẽ như thế nào đối với tác phẩm đầu tay của bạn ạ?
Dạ, thật sự cái sản phẩm này ấy, khi mà em bắt đầu em làm, em không đặt vấn đề về tiền, không đặt về vấn đề mình sẽ phá thành như thế nào. Em bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ về những cái đó, là không cho nó xâm nhập vào. Khi em làm xong rồi, đến bản thu rồi, đến bản lên hình ảnh rồi, ok em mới nghĩ về cái phần ok mình phải phát ở đâu. Thì lúc này em mới nghĩ là cái cốt yếu của mình ấy, nó không phải là tiền, mà cái cốt yếu của mình là để làm sao mọi người khi mà nghe cái bài hát này người ta đồng cảm được, người ta phải òa lên được và người ta phải nhói được và phải có một cái khoảng lặng để nhìn về những cái thân phận đó. Thì em mới nói là ok bây giờ cái này không bản quyền luôn. Thì lúc mà em đăng cái poster đầu tiên ấy, có rất là nhiều kênh phát hành là xin ký hợp đồng để phát hành độc quyền cái ca khúc này. Thì lúc đó em mới nói là cái này là không được. Cái này em muốn là cái kênh nào cũng đều phát được, trang cá nhân nào cũng có thể phát được, có thể đăng trực tiếp được mà không cần phải bản quyền. Có nghĩa là nếu như bạn cảm thấy nó tràn trái tim thì bạn có thể tải về và đăng lại cũng được. Cái này bên em không lấy bản quyền hoặc là phải là share tiền bạc hay gì hết. Mà em muốn rằng nhờ bạn, nhờ cái kênh của bạn, nhờ cái fanpage của bạn sẽ đến được từng ngõ ngách của trái tim nhiều người. Đó là cái ý muốn của em. Và em hy vọng rằng ngày mai đây cái tác phẩm này khi mà nó ra mắt ấy, thì sẽ được sự đón nhận của rất là nhiều người. Cái này em không mong rằng nó phải là có một cái gì đó nó phải đao to búa lớn lắm đâu. Em chỉ mong nó một điều thôi. Cái sứ mệnh của cái bài hát này nó một điều thôi. Đó là khi mà người ta nghe xong ấy, người ta cảm thấy rằng thương 39 người đó. Giá như mình là một trong những 39 người đó thì sao? Và khi nghe được bài này, hãy cho mình là người thứ 40 ở trong chính cái ca khúc này, chính cái chuyến xe đó, để cùng đồng cảm, chia sẻ và cầu nguyện cùng các nạn nhân đó.
Là một thanh niên sinh ra ở vùng quê Hà Tĩnh, nơi có người tử nạn trong số 39 người, anh nghĩ gì về nguyên nhân họ bỏ đất nước ra đi để tìm đến xứ lạ để đổi đời?
Thật sự mỗi thanh niên ấy, ai cũng có một ước nguyện là được thoát nghèo, được muốn đi ra khỏi cái ao làng của mình để tìm một cái chân trời mới, rồi sau đó trở về quê hương để được nở mặt nở mày hoặc là được giúp ích gì cho quê hương đó. Nhưng mà có con người mà ai cũng sẽ có những cái mục đích, thì mục đích chung, mục đích là muốn thay đổi số phận, mình muốn vượt ra khỏi ao làng. Nhưng mà cái bước đi và cái cách đi thì nó sẽ khác nhau. Như em cũng sẽ chọn ở lại được để học. Còn có nhiều người thì người trẻ thì người ta sẽ chọn là ok mình sẽ phải ra một cái đất nước nào đó phát triển hơn để kiếm những cái này để mình sẽ có một tương lai nó tốt đẹp hơn. Tức là ở đây cái cách đi và cái cách nhìn của thanh niên ở vùng quê thì nó sẽ có nhiều cái cách nhìn khác nhau về cái vấn đề đó. Thì em đang thấy thế này, thật ra em rất là cảm phục với những người đi xa quê. Ngay cả bản thân của em bây giờ đang học tập và sinh sống ở thành phố ở Sài Gòn, và em cảm thấy là ngày nào tháng nào em cũng trăn trở về nhà, về mẹ, về anh em, rồi về quê hương, về giáo xứ của mình. Thì em nghĩ là ủa sao những cái người kia người ta một năm hai năm người thậm chí là phải 4-5 năm người ta mới trở về quê hương, người ta vẫn chịu được cái điều đó. Tức là em thấy cái sức chịu đựng và sức chịu cực của người ta rất là lớn, và cái sự hy sinh của những cái người đó cũng rất là lớn, và em rất là cảm phục những cái con người đó. Thì em chỉ mong một điều, đó là khi mà mọi người ở cái tầng lớp như của bọn em ấy, thì tức là sẽ có những cái định hướng nó đúng hơn, có nghĩa là về cái tình hình bây giờ em thấy ở cái vùng quê đó, tức là cái định hướng của mọi cái cách đi, tức là cái cách đi để thực hiện được cái công việc mà cái mục tiêu mà thoát nghèo ấy, thì nó đang gặp nhiều cái bất cập. Thì ở cái bất cập ở đây thì cho có lẽ là sẽ mọi người sẽ cảm thấy được, thì em sẽ không nói rõ, nhưng mà em muốn là ở một người trẻ thì thật sự rất là cần cái người định hướng.
Anh có kế hoạch gì sắp tới sau khi cho ra đời bài hát Ngày Về?
Cũng chính vì các khúc này, em qua năm nay em sẽ làm có một cái dự án chuyển thể nữa. Đó là cái giai đoạn em rất là muốn để chuyển thể qua một cái tác phẩm điện ảnh, nhưng mà nó không may là cái thông tin nó cũng chưa có gì là chính xác. Và thứ hai, một phần nữa ấy, là em đang là sinh viên và em một sinh viên đạo diễn, và em tiền em cũng có nhiều để làm được cái vấn đề đó. Nhưng mà em sẽ tự hứa bản thân là mỗi khi em còn theo cái theo đuổi cái này ấy, thì em sẽ là làm cái này tới cùng, và em sẽ là phá hỏa lên những cái hình ảnh cuối cùng của những nạn nhân trên cái chuyến xe đó, để làm sao để cho mọi người nhìn thấy rõ hơn về cái nỗi đau đó, chứ không phải là cái dự án bài hát này nữa, mà em sẽ sử dụng cái hình ảnh qua một tác phẩm điện ảnh sắp tới. Và trong hiện tại bây giờ thì em cũng thổ ý rất là với nhiều người, và hy vọng là mọi người chung tay với em bằng một cái cách nào đó để mong muốn là làm được cái tác phẩm này.
VOA chân thành cảm ơn anh Nguyễn Anh Dũng.
Chúng con đây xin gửi trọn lời chào chào mọi người từ dạ kiếp nhớ xưa. Con xin lỗi.